phần 2, với tiểu đề Chúa gọi Lê-vi và sự kiêng ăn. Mác đoạn 2, từ câu 13 đến câu 22, thuật lại rằng, bấy giờ, Đức Chúa Giê-xu trở lại về phía mé biển, cả dân chúng đến cùng Ngài, rồi Ngài dạy dỗ họ. Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con A-phê, đang ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng, hãy theo ta. Người đứng dậy theo Ngài. Đức Chúa Giê-xu đang ngồi ăn tại nhà Lê-vi, có nhiều người thâu thuế, và kẻ có tội, đồng bàn với Ngài và môn đồ Ngài, vì trong bọn đó có nhiều kẻ theo Ngài rồi. Các thầy thông giáo thuộc phe người Pha-ri-si thấy Ngài ăn với bọn thâu thuế và kẻ phạm tội, thì nói với môn đồ Ngài rằng, người cùng ăn với kẻ thâu thuế và kẻ có tội sao? Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng, chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bệnh, ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội. Vả, môn đồ của dân và người Pha-ri-si đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, bởi cớ nào môn đồ của dân và môn đồ của người Pha-ri-si đều kiêng ăn, còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giê-xu phán rằng, bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được, trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Hễ chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng nấy. Song tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kiêng ăn. Không ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ, nếu vậy thì miếng nỉ mới chằng rách áo cũ, mà đằng rách càng xấu thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, nếu vậy, rượu làm vỡ bầu, rượu mất và bầu cũng chẳng còn. Câu chuyện trên cho biết, Lê-vi con của A-phê là ai, và tại sao có sự chống đối việc chọn ông làm môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Những người thâu thuế vào thời Đức Chúa Giê-xu là công chức dưới quyền chính quyền địa phương hoặc chính quyền La Mã. Người Do Thái ở Giu-đê không thích họ vì họ thường đòi nhiều hơn mức thuế chính phủ yêu cầu và họ trở nên giàu có trên mồ hôi, nước mắt của đồng hương mình. Một bài bình luận của người Do Thái về luật tôn giáo, tiểu luận Mishnah Tohorot, nói nếu những người thâu thuế vào một nhà nào thì tất cả những gì ở bên trong nhà ấy sẽ trở nên ô uế. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi các thầy thông giáo đặt câu hỏi một cách trách móc tại sao Ngài lại ăn uống với những người thâu thuế và những kẻ tội lỗi. Đức Chúa Giê-xu trả lời câu hỏi của họ như thế nào? Chúa không chối việc ấy. Thay vào đó, Ngài lật ngược tình thế, cho thấy rằng những người bị bệnh, chứ không phải những người khỏe mạnh, cần có bác sĩ. Do đó, Ngài đã tự xưng là thầy thuốc của căn bệnh thuộc linh, người có thể chữa lành tâm hồn mắc căn bệnh tội lỗi. Và không phải thầy thuốc cần đi đến nơi có bệnh nhân sao? Mác đoạn 2, từ câu 18 đến câu 22, đưa ra một chủ đề mới. Đây là câu chuyện chính, là trung tâm của năm câu chuyện mang lại sự tranh cãi. Phần đầu của câu chuyện kể về một bữa tiệc do Lê-vi thiết đãi. Câu chuyện tiếp theo xoay quanh câu hỏi về việc kiêng ăn. Nó bao gồm một câu hỏi, tại sao các môn đệ của Đức Chúa Giê-xu không kiêng ăn khi các môn đồ của Giăng Báp-tít và của người Pha-ri-si lại kiêng ăn? Đức Chúa Giê-xu trả lời bằng một ngụ ngôn, trong đó Ngài so sánh sự hiện diện của Ngài như là chàng rể của một tiệc cưới. Sẽ là một đám cưới rất kỳ quặc nếu tất cả khách mời đều nhịn ăn khi chàng rể có mặt với họ. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã báo trước một ngày chàng rể sẽ bị đem đi, ám chỉ đến thập giá. Lúc đó sẽ có nhiều thời gian để kiêng ăn. Sau đó, Đức Chúa Giê-xu tiếp tục bằng hai minh họa làm nổi bật sự tương phản giữa lời dạy của Ngài và lời dạy của các nhà lãnh đạo tôn giáo, vải mới trên áo cũ và rượu mới đựng trong bầu da cũ. Các thí dụ của Ngài thật thú vị để đối chiếu sự giảng dạy của Đấng Christ và của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Nó cho thấy cách am hiểu và giảng dạy của các thầy dạy đạo đã trở nên suy đồi đến mức nào. Ngay cả tôn giáo chân chính cũng có thể bị biến thành bóng tối nếu người ta không cẩn thận. Ngày nay, ai có thể bị coi là những người thâu thuế như trong thời Đức Chúa Giê-xu? Làm thế nào để chúng ta điều chỉnh sự suy nghĩ của mình về họ?